Quý mục sư truyền đạo, kính chào quý ông bà anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay, mời hội thánh theo dõi sách Thi Thiên đoạn 84 từ câu 1 đến câu 12. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, nơi cư trú Ngài đáng thương thay. Linh hồn tôi mong ước đến đổi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va. Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi. Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, tức là bàn thờ của Chúa. Phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn. Đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch. Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần thêm. Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. Hỡi Đức Chúa Trời là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét đối đến mặt của đấng chịu sức dầu của Chúa. Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi hơn là ở trong trại kẻ dữ. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên. Đức Giê-hô-va sẽ ban ân điển và vinh hiển. Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài. Amen. Kính mời hội thánh cùng ngồi.
Xin kính chào hội thánh. Trước khi chúng ta đến với lời Chúa, xin ta cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lời Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con nghe lời của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chính mình con là người nói, và ban ơn cho con dân của Chúa là người nghe, để những gì chúng con nhận được từ nơi Chúa, chúng con sống làm theo lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, lời Chúa thật sâu nhiệm, nếu không bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời soi dẫn thì không ai có thể hiểu được lời của Ngài. Xin Chúa giấu con trong bóng của thập tự giá và cai trị lòng của tư tưởng con, để lời con nói, sự suy gẫm lòng con không phải ý riêng, nhưng mà theo thánh ý của Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa thánh, đề tài buổi sáng hôm nay tôi xin chia sẻ với thánh, đó là niềm vui ở trong Chúa. Và phần kinh thánh được trích ở trong Thi Thiên mà chúng ta vừa nghe đọc sáng nay. Sách Thi Thiên là một tập thi ca của người Hebrew. Về một phương diện, sách Thi Thiên cũng giống như thánh ca của chúng ta ngày hôm nay, là một tuyển tập gồm những bài thánh ca và lời cầu nguyện. Thi Thiên này được viết bởi nhiều trước giả và trải qua một thời gian dài, nói lên sự ca ngợi của tấm lòng người thờ phượng Chúa để đáp lại tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời đối với họ. và nhất là dựa trên những lời hứa của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài và những lời cầu xin mà Chúa đã giải cứu họ khỏi những khó khăn của đời sống. Thánh ca này được dùng trong giờ cầu nguyện riêng tư cũng như trong sự thờ phượng Chúa giữa hội thánh, giữa cộng đồng con dân Chúa. Và khi thi thiên được hát lên ở trong đền thờ của Chúa, người hát nói lên được sự vĩ đại của Đức Chúa Trời và người nghe nghe được việc làm của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Và mọi người được thêm lòng tin cậy về quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhiều thi thiên được viết thành bài hát để hát giữa hội chúng. Đó là lý do chúng ta thấy vì sao có một số thi thiên mở đầu bằng câu cho thầy nhạc chánh dùng về đàn hay là về sáo. Thi thiên thứ 84 chúng ta nghe đọc sáng nay là bài thơ của con cháu Cô-rê soạn cho thầy nhạc chánh dùng với đàn ghi tích. Con cháu của Cô-rê là những người ở trong ban hát đã được vua David cắt đặt trước đây cùng với Eli, Asaph, Hema, Ethan và để hát và sử dụng những nhạc cụ trong buổi thờ phượng Chúa. Ghi tích có thể là một loại nhạc cụ xuất phát từ dùng gác. Vì chữ ghi tích từ chữ gác mà ra. Người gác này không phải là gác con trai của Gia-cốp, con trai thứ bảy của Gia-cốp, nhưng mà gác này là một giống dân dền dàng, người Anak, con cháu của người Anakim, người Anak. Mà gác này, người gác này nổi tiếng là một người khổng lồ và đã bị hại dưới tay của vua của David khi ông còn là một thiếu niên. Và khi mà David trốn chạy khỏi Saul thì ông đã cư ngụ tại gác. Trong Kinh Thánh ghi lại là ông cư ngụ tại đó 1 năm 4 tháng. Và ông phục vụ cho Akit là vua của gác. Và khi mà Saul David lên ngôi vua thì ông vẫn còn những người bạn hữu là những người tùy tùng ở, là đoàn tùy tùng ở trong đoàn của mình. Và sau đó David có nạp thêm một đoàn quân của người Gitit ở trong quân đội của vua. Cho nên rất có thể Gitit là một loại nhạc khí của người gác. Và thi thiên thứ 84 có hai chữ, nếu để ý chúng ta sẽ thấy có hai chữ Sela nằm ở câu 4 và câu 8. Chữ này có nghĩa là tăng lên. Nhưng mà ở đây chúng ta không biết là nói rõ là có thể là trong cái lúc dạo đàn thì được tăng lên hay là hát giữa bài hát. Và thi thiên này nói lên tâm tình của một người khách hành hương mong mỏi được đặt chân đến nhà của Đức Chúa Trời, đến đền thờ Jerusalem. Phần buổi sáng hôm nay tôi chia sẻ gồm có 3 phần, đó là niềm vui được ở trong nhà của Chúa, và niềm vui được ra mắt Chúa, và niềm vui làm người giữ nhà của Chúa. Phần thứ nhất là được ở trong nhà của Chúa. Tác giả nói rằng phước cho người nào ở trong nhà Chúa, họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. Ngày xưa phương tiện di chuyển khó khăn, chứ không giống như chúng ta ngày nay muốn đến đền thờ Chúa một cách dễ dàng. Nhất là những người sống xa thành phố Jerusalem, khi mà họ đến đền thờ của Chúa, thờ phượng Chúa, thì một năm họ có thể đến chừng vài lần ở trong năm mà thôi. Do đó không có gì ngạc nhiên khi chúng ta thấy những người đi thờ phượng Chúa thời bây giờ họ rất hăng hái và sốt sắng để đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Bởi vì người thờ phượng Đức Chúa Trời biết được sự quan trọng của đến đền thờ của Chúa là thờ phượng Đức Chúa Trời và ca ngợi Ngài. Ở đây không phải là làm theo một thói quen. Có nhiều người đến nhà thờ theo một thói quen hay là đến nhà thờ vì bị ép buộc, bị người này, bị cha mẹ. Chúng ta lớn không thì bị không bị cha mẹ ép buộc, nhưng mà có thể bị vợ, bị chồng ép buộc phải đi nhà thờ. Nhưng mà những người này Họ sốt sắng trong việc đến đền thờ của Chúa. Họ trông chờ từng giây từng phút để được bước vào đền thờ của Chúa để thờ phượng Chúa. Và qua thi thiên này, tác giả cho chúng ta thấy được lòng khao khát để được đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Và họ mong ước được ở trong nhà của Đức Chúa Trời và hội hiệp với những người khác để thờ phượng Chúa. Trong đó có cả dân ngoại đến để thờ phượng tôn ngợi Đức Chúa Trời. Và khi đặt chân vào ngôi đền thánh, lời đầu tiên của người hành hương thốt lên rằng: nơi cư trú của Ngài đáng thương thay. Ở trong câu 1 chúng ta thấy chữ đáng thương ở đây không có nghĩa là thương hại, nhưng mà có nghĩa là đáng yêu mến. Nơi của Chúa ở đẹp đẽ, đáng yêu mến thay. Và có bản dịch dịch rằng nơi Chúa ngự đáng yêu thay. Người hành hương chỉ ao ước được đến đền thờ của Chúa, đến hành lang của Chúa. Trong câu 2 tác giả nói rằng lòng sung sướng muốn hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời hàng sống. Bởi vì người tin Chúa hiểu rằng lý do nào chúng ta ca ngợi Chúa, lý do nào chúng ta tôn thờ Ngài. Bởi vì chúng ta kinh nghiệm được ơn phước của Đức Chúa Trời. Và lòng của chúng ta thúc đẩy dâng lên lời tạ ơn Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa, ở đây nói là bằng cả tâm hồn, bằng cả linh hồn, tâm hồn và thể xác. Linh hồn là cốt lõi bên trong của con người, và lòng và thịt là một phần nội tâm ở bên ngoài. Như vậy, tác giả muốn nói rằng toàn bộ của con người bị thu hút bởi niềm khao khát được đến thờ phượng Chúa, được ở trong nhà của Đức Chúa Trời để ca ngợi Ngài. Người Israel đã kinh nghiệm được Đức Chúa Trời, họ kinh nghiệm được ơn phước mà Chúa ban cho. Và lòng của họ được thúc đẩy để dâng lên lời tạ ơn Chúa, là đấng dựng nên con người. Và nhất là Chúa là biệt riêng họ để làm một tuyển dân cho Đức Chúa Trời. Họ đâu có khác gì một dân khác, họ đâu phải là những người khôn ngoan, họ đâu phải là những người mạnh mẽ gì. Quê đất nước của họ chỉ là một số nhỏ thôi, nhưng mà họ không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại chọn họ để được làm tuyển dân của Ngài. Đó là điều mà họ cảm ơn Chúa. Và nhất là họ cảm ơn Chúa bởi vì Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên con người, và Ngài lại chu cấp mọi nhu cầu của Ngài cho họ. Đức Chúa Trời của chúng ta, của người Israel thổ xưa cũng như chúng ta ngày nay, là Đức Chúa Trời, Ngài là thiện. Bởi vì Ngài là thiện, Ngài chu cấp cho con người những nhu cầu trong đời sống, trong cuộc sống của chúng ta. Và Đức Chúa Trời là đấng luôn luôn thành tín. Mặc dù chúng ta không giữ lời, chúng ta không làm theo lời của Ngài, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn thành tín, Đức Chúa Trời vẫn làm phần của Ngài. Cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta thờ phượng, Ngài đáng được ca ngợi. Ca ngợi là một phần rất quan trọng trong sự thờ phượng. Đây là cách đáp ứng phải lẽ khi chúng ta chiêm nghiệm tình yêu của Chúa. Chúng ta chiêm nghiệm vẻ đẹp của Đức Chúa Trời. Và nhiều người không ý thức được sự thờ phượng, không ý thức được sự quan trọng của sự thờ phượng. Chúng ta cần ghi nhớ, sự thờ phượng, tôn ngợi Chúa là một của lễ dâng lên cho Chúa, mà trước giả thư Hebrew gọi là tế lễ của sự ngợi khen. Cho nên mọi người cần phải hát, và chúng ta hát với tất cả tấm lòng. Trước giả thư Hebrew nói rằng: vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu Christ mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Ngày nay con dân của Chúa, chúng ta đến đền thờ của Chúa, chúng ta không có sợ hãi như người Israel thổ xưa. Ngày xưa Chúa cấm họ đến gần núi Sinai, nhưng mà ngày nay chúng ta được mời gọi để đến gần ngôi ơn phước của Chúa. Mặc dù Đức Chúa Trời vẫn uy nghiêm, Ngài không hề thay đổi, nhưng mà bởi ơn cứu chuộc của Ngài, Chúa Giêsu đã mở ra một con đường để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta đến không phải đến vào một núi Sinai kinh hải, nhưng mà đến gần ngôi ân phước của Chúa, là nơi Đức Chúa Trời ban ơn chứ không phải là nơi tuyên bố án phạt. Và tại đây, tại đền thờ của Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta được Chúa lắng nghe, và người sai trật được Chúa dẫn dắt, và người yếu đuối được Chúa nâng đỡ, người buồn phiền được lời của Chúa an ủi. Cho nên con dân của Chúa, chúng ta đến đền thờ của Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa với tinh thần tôn kính, dạng dĩ, vui mừng. Bởi vì Đức Chúa Trời oai nghiêm quyền năng là một Đức Chúa Trời yêu thương nhân từ, muốn cho con dân của Ngài đến với Ngài trong sự thờ phượng, đến với Ngài trong đền thánh của Ngài. Và nơi Chúa ngự không những xinh đẹp, nhưng mà còn là nơi an toàn cho những chim chóc ở đó. Ở câu 3 nói rằng, ở nơi đó hành lang của Chúa có chim sẻ và chim én ở nơi đó. Và khi suy nghĩ về hành lang đền thờ của Đức Chúa Trời, tác giả thấy hình ảnh của những con chim làm tổ ở dưới mái hiên của đền thờ. Đây là những con chim én, con chim sẻ đã chọn được nơi để mà đẻ trứng và nuôi con. Đó là nơi bàn thờ của Đức Chúa Trời. Bàn thờ của Đức Chúa Trời toàn năng. Khi nghĩ về những con chim tầm thường được ở một nơi vinh hiển và an toàn trong nhà Chúa, trước giả nghĩ đến về sự an toàn dành cho chúng ta là những con dân của Chúa đến nhà của Đức Chúa Trời. Điều này khiến cho tác giả khao khát, được ao ước được ở trong nhà Chúa. Ngày xưa, bàn thờ là nơi tội nhân được làm hòa với Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời được làm hòa với tội nhân. Khi Đức Chúa Trời ra lệnh cho Môi-se xây dựng đền tạm, thì Đức Chúa Trời bày tỏ cho Môi-se có hai bàn thờ. Một bàn thờ bằng đồng để dùng để dâng của lễ thiêu, và một bàn thờ bằng vàng được dùng để xông hương. Hai điều này được ghi ở trong Xuất Ai Cập ký từ chương 27 và chương 30 có nói rõ. Nếu ông bạn chị em có thời giờ thì chúng ta về xem. Và khi Salomon xây dựng đền thờ của Chúa, ông vẫn giữ theo tiêu chuẩn mà Chúa ban cho Môi-se để xây dựng đền thờ của Salomon. Và bàn thờ dân của lễ thiêu thì được đặt ở ngoài sân đền thờ. Và bàn thờ xông hương thì được đặt ở trong nơi chi thánh. Và khi Chúa Giêsu tắt hơi ở trên cây thập tự, thì bức màn ở trong đền thờ bị xé ra làm đôi từ trên chí dưới. Điều này nói lên bức màn ngăn cách giữa con người tội lỗi và Đức Chúa Trời thánh khiết đã được gỡ bỏ. Qua sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu, Ngài đã mở cho chúng ta một con đường để đến gần với Đức Chúa Trời. Đây chính là nơi mà linh hồn của chúng ta được an nghỉ. Con chim sẻ tìm được nơi bàn thờ để đẻ con và ấp trứng. Đền thờ của Chúa ngày nay, chúng ta được tự do, được Chúa mời gọi để đến thờ phượng Chúa. Và tại đây chúng ta có thể đem con em của mình đến, để con em của mình được an nghỉ về phần linh hồn của chúng. Chẳng những nhà của Chúa, niềm vui của người được ở trong nhà Chúa, nhưng mà cũng có muốn được đến ra mắt Chúa, được gặp mặt Chúa. Lời Chúa nói rằng phước cho người nào được sức lực trong Chúa và có lòng hướng về dẫn đến Si-ôn, đương khi đi qua trũng khóc lóc, họ làm trũng ấy trở nên có mạch, mưa sớm cũng phủ nước cho nó. Họ đi tới, sức lực lần thêm, ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. Để được đến đền thờ của Đức Chúa Trời, người hành hương Tác giả và những người hành hương phải trải qua những khó khăn mới đến được đền thờ của Chúa. Và khi mà đến được đền thờ của Chúa, nhìn lại chặng đường gian khổ đã qua, tác giả kết luận: phước cho người nào được sức lực ở trong Chúa và có lòng hướng về dẫn đến Si-ôn. Ở trong câu 5, Si-ôn là một ngọn núi ở miền nam của xứ Palestine, và thành Jerusalem thì được xây dựng ở trên ngọn núi này. Và đối với người Do Thái, khi nói đến Si-ôn thì nói đến Jerusalem, tức là nơi thánh, là nơi Chúa ngự, là nơi đẹp đẽ, là nơi mà vinh quang hơn những nơi khác. Đây chính là hình ảnh của thiên đàng mà Chúa sẽ đón tiếp con dân của Ngài. Và trong giao ước mới, con dân của Chúa chúng ta không tập trung ở tại ngọn núi vật chất ở Palestine, nhưng mà ở trong thành của Đức Chúa Trời, ở trong thành Jerusalem, ở trên trời. Và những người được cứu sẽ hát rằng: vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến để thờ lại Ngài. Khải Huyền đoạn 15 câu 4 cho chúng ta biết điều đó. Điều này không có nghĩa là Chúa chỉ cứu dân tộc Do Thái mà thôi, nhưng mà tất cả mọi dân tộc ở trên thế giới đều được Chúa cứu. Được Chúa cứu là do chúng ta tin vào sự chết của Chúa Giê-xu và sự sống lại của Ngài. Người nào tin vào sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu thì được kể là công dân thiên quốc. Tên của chúng ta được ghi ở trong sách sự sống ở trên thiên đàng. Và tương tự như vậy, chúng ta giàu là người Việt Nam nhưng mà đã tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cứu thế của mình, thì chúng ta cũng được kể là công dân của thành Si-ôn ở trên thiên đàng. Câu hát này nói là sự thỏa mãn, vui vẻ của những công dân thiên quốc. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết đời sống ở trên thiên đàng, chúng ta sẽ có một nguồn sinh lực dồi dào, không bao giờ dứt, bởi vì chúng ta ở trong thành của Chúa, ở trong sự hiện diện của Ngài. Như sứ đồ văn đã mô tả, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi chúng, và không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Cuối cùng, phần thưởng cho người tìm kiếm Chúa đó là được gặp mặt Chúa và được thông công với Ngài. Để hưởng được phước hạnh, người hành hương phải trải qua những chặng đường khó khăn, đau khổ, phải băng qua những trũng khóc lóc, những trũng than thở, khô cằn. Và bước chân của những người hành hương đặt đến đâu thì giống như một mạch nước tới đó, như là mưa tươi mát. Nước, lời của Chúa cho chúng ta biết, đó là Đức Thánh Linh. Khi chúng ta là người có Thánh Linh của Chúa, Chúa hướng dẫn, đời sống của người tin Chúa sẽ là một đời sống tươi mát. Mặc dù chúng ta đi qua những trũng khóc lóc, những trũng khô khan, nhưng mà người có Chúa Thánh Linh hướng dẫn sẽ có một đời sống tươi mát, sẽ ca ngợi Chúa, chứ không phải là khô khan, than thở. Và đây là hình ảnh sinh động nói lên phước lành mà Đức Chúa Trời đổ lên cho những người trung tín theo Ngài. Dù chúng ta phải trải qua những gian khổ, những khó khăn, nhưng mà mình biết rằng thế gian này không phải là quê hương của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đang đi tìm một quê hương tốt hơn ở trên trời. Đó là một quê hương vĩnh cửu mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Hebrew chương 11 có ghi lại các gương của anh hùng đức tin. Họ đã sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, bởi vì các vị này biết được, ý thức được thân phận của mình chỉ là những người hành hương ở trên đất này mà thôi. Và họ xưng họ là những khách lạ, những người ở trọ. Là kẻ ở trọ hay là khách lữ hành chỉ là những người tạm trú ở một thời gian nào đó rồi chúng ta phải đi, hay là chúng ta chỉ đi ngang qua ở chỗ đó, trên đường đó để về xứ của mình. Điều này có nghĩa rằng chúng ta ý thức được rằng con dân của Chúa, cõi đời này chúng ta chỉ là sống tạm mà thôi. Trần thế không phải là quê hương của chúng ta. Và chúng ta đang trên đường để đi về xứ của mình ở trên thiên đàng. Và chân lý này đã được nhắc đến nhiều lần ở trong Kinh Thánh. Gương của Abraham, ông đang sống ở một nơi yên ổn giữa dòng bà con, nhưng mà Chúa kêu gọi ông đi ra. Kinh Thánh nói rằng người đi mà không biết mình đi đâu. Do vậy, bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, ông đi ra khỏi dòng bà con, sống một đời du mục rài đây mai đó. Chẳng những cuộc đời của ông sống một đời du mục thôi, nhưng mà ngay cả con của ông là Isaac cũng sống một cuộc đời du mục giống như vậy. Và cháu nội của ông là Jacob cũng sống một đời du mục, sống gọi là người ngoại bang, chỉ là những người khách trọ, những người kiều ngụ ở trên đất mà thôi. Là con dân của Chúa, chúng ta cũng ý thức được rằng chúng ta chỉ là những người lữ hành ở trên đất. Rồi một ngày nào đó khi chúng ta từ giã cõi đời này, để rồi cuối cùng ai nấy đều ra mắt Chúa, ai nấy đều gặp mặt Chúa ở tại Sion. Vì vậy, sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắc nhở chúng ta rằng: hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là điều chống trả với linh hồn. Kính thưa Hội Thánh, chúng ta xét lại, chúng ta đang sống với tinh thần nào? Đang sống với tinh thần người ở trọ, hay là sống với tinh thần chúng ta định cư ở trên đất này? Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, chỉ là anh em, chỉ là những người ở trọ, khách đi đường. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp mặt Chúa, chúng ta sẽ ra mặt Chúa ở tại vương quốc của Ngài. Và phần thứ ba là niềm vui được giữ cửa nhà của Chúa. Trước giả nói rằng vì một ngày trong hành lang của Chúa đáng hơn 1000 ngày khác, thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời còn hơn là ở trong trại của kẻ dữ. Được ở trong nhà Chúa, được gặp mặt Chúa khiến cho trước giả vui mừng và khao khát muốn được ở luôn ở trong hành lang của Chúa. Muốn được ở mãi mãi ở trong nhà của Đức Chúa Trời, thà rằng làm người giữ cửa nhà của Chúa còn hơn. Ông nói rằng thà là ông làm người giữ cửa trong nhà của Chúa còn hơn là ở trong trại của kẻ dữ. Chúng ta biết rồi, nhà thì nói lên tính chất lâu bền, lâu dài, còn trại thì chỉ nói là dựng lên rồi gỡ xuống. Nhất là chỉ cần một cơn gió thổi mạnh là liều trại sụp đổ, không còn gì nữa. Ngày xưa khi Chúa, Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se dựng đền tạm, Chúa muốn Ngài ở cùng họ, ở giữa họ, và họ là dân của Ngài. Đây là lời hứa không phải chỉ đối với dân Israel ngày xưa mà thôi, nhưng mà đối với tất cả mọi dân tộc, đối với hết thảy mọi người. Điều này cũng nói lên lời của Chúa Giê-xu là Ngài đã hứa trước khi Ngài thăng thiên rằng: này, ta sẽ cùng ở cùng các ngươi cho đến lúc tận thế. Chúa muốn ở với chúng ta cho đến lúc tận thế. Và hai câu cuối cùng là cao điểm của bài thơ. Tác giả sung sướng không phải vì được ở trong ngôi nhà đền thờ nguy nga tráng lệ của Đức Chúa Trời, nhưng mà vì được ở gần với đấng ở trong ngôi đền thờ đó. Ngày nay chúng ta là những người tin Chúa. Đức Chúa Trời hứa rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Emmanuel nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Chúng ta vui hưởng được sự ở cùng của Chúa. Là con dân của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta được ở cùng với Ngài. Chúng ta ở trong đền thờ của Chúa. Ngày nay không phải chúng ta chỉ ở trong đền thờ của Chúa mới có Chúa ngự, nhưng mà Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta mọi lúc mọi nơi, bất cứ chúng ta đi đâu, bởi vì Emmanuel, Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, ở cùng chúng ta. Và trước giả nói rằng đấng ấy là mặt trời và cái kiêng của ông. Chúng ta biết mặt trời nói lên sức sống và sự soi sáng để vượt qua những nơi tối tăm, những bóng tối. Và cái kiêng tượng trưng cho sự bảo bọc an toàn. Kinh Thánh dùng từ mặt trời và cái kiêng nhiều lần để nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời soi sáng cho chúng ta, Ngài là cái kiêng bảo vệ chúng ta, Đức Chúa Trời bảo vệ con dân của Ngài. Chúa bảo vệ cho mỗi người chúng ta được an toàn. Và với đức tin trọn vẹn, trước giả đã thốt lên: phước cho người nào nhờ cậy nơi Chúa, vì Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho người ăn ở ngay thẳng. Ở trong câu 11 và câu 12. Kính thưa hội thánh, kính thưa quý ông bà anh chị, chúng ta có trông mong để được vui mừng đến đền thờ của Chúa, thờ phượng Chúa ra mắt Ngài không? Chúng ta còn may mắn bởi vì được đến đền thờ của Chúa. Tuy nhiên đôi khi chúng ta xem đó là một gánh nặng hay là một bổn phận hơn là một đặc ân mà Chúa ban cho. Tôi có đọc lịch cầu nguyện của Văn phẩm Nguồn Sống thì thấy rằng có nhiều người họ ở quốc gia họ ở, họ không có đền thờ, là những cơ đốc nhân, họ khao khát đến đền thờ của Chúa để thờ phượng Chúa. Ngay cả những người sống ở tại Âu Châu nhưng mà xa xôi hẻo lánh, họ không có nơi để thờ phượng Chúa, họ khao khát lời của Đức Chúa Trời. Là con dân của Chúa, chúng ta được đến đền thờ của Chúa hàng tuần. Mong rằng chúng ta đừng xem đó là một gánh nặng, nhưng mà chúng ta khao khát đến với Chúa. Và nếu chúng ta có lòng xem đây là một gánh nặng thì xin Chúa tha thứ cho chúng ta và giúp cho chúng ta yêu mến nhà của Chúa, yêu mến lời của Ngài, để chúng ta đến đây vui mừng cùng với các tín hữu khác mà ca ngợi chúc tôn Chúa. Ước mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nói như trước giả Thi Thiên nói rằng: một ngày ở trong hành lang của Chúa đáng hơn 1000 ngày khác. Chúng ta có niềm vui ở trong Chúa, đó là được ở trong nhà Chúa, được gặp mặt Chúa, được ra mắt Chúa, và nhất là mong muốn được làm người giữ cửa trong nhà của Đức Chúa Trời. Amen.